Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 892. Đây là Sơ Thủy Chi Địa, góc truyện audio.com. Thị lực hắn vốn cực khủng bố, dù là hoa văn trên lưng một con kiến ngoài ức giảm hắn cũng có thể thấy rõ ràng, tính lực hắn thậm chí có thể nghe được vô số dao động, nhắm mắt lại cũng có thể đem phạm vi rộng lớn chung quanh nghe được rõ ràng. Mà giờ phút này, đồng bá Tuyết Ưng phát hiện lục địa phạm vi chỉ mấy chục dặm, hắn thế mà cảm thấy một mảng loáng thoáng xa xa, khó có thể thấy rõ. Tai hắn chỉ có thể nghe được một ít tiếng gió, căn bản không thể nghe được vô số dao động. Loại cảm giác này, so với hắn lúc phàm nhân thiên nhân hợp nhất còn xa xa không bằng, giống như thiếu niên phàm nhân bình thường. Phàm nhân, đồng bá Tuyết Ưng vươn tay phải nắm chặt. Không có không gian nổ tung, thậm chí cũng không có dao động không khí bị áp bách. Thái hạo lực của ta, giới thần lực, đồng bá Tuyết Ưng rõ ràng cảm giác được lực lượng yên lặng trong cơ thể, nhưng thái hạo lực và giới thần lực lại không thể nhúc nhích, căn bản không thể điều động. Chuyện gì vậy, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác lực lượng của mình cũng trở nên rất bình thường. Hắn rút từ bên hông, rút phi đao, bởi vì ngay cả ý thức dao động cũng không thể phóng ra ngoài, phi đao chân thần khí này cũng giống như phi đao bình thường. Đồng bá Tuyết Ưng cầm phi đao trên bàn tay nhẹ nhàng rạch. Nhất thời một vết thương xuất hiện. Cái gì, đồng bá Tuyết Ưng mặc dù có phán đoán, nhưng nhìn thấy thân thể mạnh mẽ vô cùng của mình, chỉ nhẹ nhàng rạch một cái đã rách còn chảy máu. Ta biến thành phàm nhân rồi. Đồng bá Tuyết Ưng đem phi đao cắm vào trong vỏ đao bên hông, nhìn bốn phương tám hướng, có chút không biết làm sao. Đồng bá Tuyết Ưng hắn tu hành nhiều năm, có được chiến lực ngập trời gần như tôn giả, nhưng hôm nay sau khi kích phát phù bài bị dịch chuyển đến Sơ Thủy Chi Địa thế mà biến thành phàm nhân. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn mảnh lục địa trước mắt phạm vi mấy chục dặm. Xa xa có từng hàng cây cối, bụi cây rậm rạp, lá cây bay bay, ở phía sau cây cối còn có một ít nhà đá phong cách cổ xưa. Trừ cây cối, còn có từng cái vườn hoa, mặt cỏ, xa xa còn có suối nước róc rách. Thậm chí có cá nhảy ra khỏi mặt nước, có cầu gỗ vượt qua dòng chảy nhỏ. Ở trung ương toàn bộ lục địa có ba căn nhà cỏ rải rác, cỏ khô trên nhà cỏ ố vàng. Tất cả cái này đều tản ra mỹ cảm tự nhiên. Đây là Sơ Thủy Chi Địa, đồng bá Tuyết Ưng buồn bực, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Có thể từ bất cứ một chỗ nào của vũ trụ, mặc dù là dưới bất cứ di tích cổ xưa nào áp chế cũng có thể nháy mắt dịch chuyển đến Sơ Thủy Chi Địa. Cũng có thể từ Sơ Thủy Chi Địa dịch chuyển đến bất cứ một chỗ nào của vũ trụ. Dựa theo tin tức miêu tả chính là chúa tể tiến vào cũng phải cửu tử nhất sinh. Đồng bá Tuyết Ưng cho rằng đây là một nơi phi thường nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra giống như một nơi nhàn nhã giải sầu. Bốp, xa xa bỗng truyền đến tiếng vang. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn lại chính là một trong những căn nhà đá không bắt mắt phía sau những cây cối bên rìa lục địa cửa một cái nhà đá trong đó bị đẩy ra, một lão đầu tóc bạc mặc áo vải đi ra. Thế mà có người, đồng bá Tuyết Ưng nín thở, Sơ Thủy Chi Địa thế mà còn có người khác. Tiểu gia hỏa cảm giác thành phàm nhân rồi. Lão nhân này cười ha ha đi tới, từ thật xa đã hô, mỗi ngày tu hành mệt mỏi bao nhiêu, để ngươi một lần nữa cảm thụ mùi vị phàm nhân, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Hoa thơm bao nhiêu, lá cây này đẹp bao nhiêu. Góc truyện audio.com, người cũng sắp quên loại cảm giác phàm nhân này rồi. Đồng bá Tuyết Ưng sửng sốt, cảm giác phàm nhân, đúng vậy, hắn thị lực khủng bố, mặc dù là một cái lá cây, mắt hắn thậm chí có thể thẩm thấu lá cây, nhìn thấu đến bên trong, một cái lá cây trong mắt hắn thậm chí có thể nhìn giống như một khối đại lục. Hắn có thể nhìn thấu tất cả cấu thành tất cả huyền bí bên trong lá cây. Thậm chí nhắm mắt lại mỗi người một chút mùi có thể lập tức bị hắn nhận ra vô số vật chất cấu thành nhỏ bé. Có đôi khi mơ hồ một chút thế giới sẽ càng có ý tứ hơn. Lão nhân cười nói, lúc trước lão tổ xây dựng nơi đây cũng là vì giải sầu, vì nhấm nháp lại hương vị phàm nhân. Không quan tâm thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, dù là chúa tể đi vào cũng sẽ giống như phàm nhân, đây. Chính là quy tắc của Sơ Thủy Chi Địa, đồng bá Tuyết Ưng có chút hiểu ra, đây là định ra quy tắc. Đến đây, thì giống như phàm nhân. Vậy không thể vận dụng quy tắc ảo diệu, không thể bày ra thực lực, làm sao nhìn ra thực lực cao thấp. Đồng bá Tuyết Ưng hỏi, Sơ Thủy Chi Địa không phải cửu tử nhất sinh, có nguy hiểm sao? Đừng vội, lão nhân nói, ngươi rất nhanh sẽ trải qua cửu tử nhất sinh, trước bình tĩnh một chút, ta thấy ngươi giờ phút này tâm cũng không tĩnh. Đồng bá Tuyết Ưng không khỏi hổ thẹn. Quả thực tâm cảnh của hắn chịu ảnh hưởng, dù sao từ sau khi bước vào siêu phàm, loại cảm giác hoàn toàn phàm nhân này hắn chưa từng cảm thụ nữa. Cho dù ngụy trang phàm nhân hành tẩu bốn phương, đó cũng là ngụy trang. Mà giờ phút này ở Sơ Thủy Chi Địa này, ở dưới quy tắc của Sơ Thủy Chi Địa. Hắn giờ phút này chính là phàm nhân thật sự, tùy tiện một thanh đao cũng có thể dễ dàng cắt rách ra hắn. Ngay cả lực lượng cũng rất nhỏ, nhắm chừng có thể giơ lên vật nặng mấy trăm cân đã rất giỏi rồi. Nhân quả, Đồng Bá Tuyết Ưng sừng sốt, nhân quả nơi này, không cảm ứng được nhân quả. Lão nhân nói, bản tôn ta ở bên ngoài, không cảm ứng được thân thể này của ta. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, quá không thể tưởng tượng. Không cảm ứng được nhân quả, ở trong nhận biết của mình trong quá khứ, đó là đã chết. Nhưng hiện tại mình ở sơ thủy chi địa an lành, nhưng bản tôn quả thực không cảm ứng được nhân quả, nhưng ký ức giống nhau lẫn nhau có thể trao đổi. Đây là ảnh hưởng của sơ thủy chi địa. Lão đầu nói, tiểu tử ngươi dù sao còn yếu, mới tứ trọng thiên, cảnh giới cũng thấp. Thế giới này, ngươi mới nhìn thấy bao nhiêu? Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn nay ở trên vũ trụ thần ma bảng cũng đủ xếp 50 hạng đầu, đối với vô số người tu hành mà nói hắn đã tuyệt đối xem như tồn tại đứng ở đỉnh phong. Nhưng đứng càng cao tiếp xúc càng nhiều, Đồng Bá Tuyết Ưng mới phát hiện có quá nhiều điều chưa biết. Ngươi không phải nói muốn trải qua nguy hiểm sao? Lão đầu cười nói, đến ta mang ngươi đi. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ, tuy đối với ngươi mà nói cửu tử nhất sinh, nhưng một khi thành công, con đường tương lai của ngươi cũng sẽ rộng lớn hơn nhiều. Lão đầu nói xong đi hướng xa xa, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hai người bọn họ nay đều như phàm nhân, đi đường tự nhiên cũng chậm rãi đi giống như phàm nhân. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ mới đến ngoài 20 dặm. Cách Trương.